Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin chiều nay, ngày 6 tháng 6.
Quốc hội họp tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
Chủ tịch nước gặp mặt đoàn đại biểu người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc.
Ngân hàng nhà nước giảm giá bán vàng xuống 95,98 triệu đồng một lượng.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt quảng cáo cho nhiên liệu hóa thạch.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trong ngày hôm nay mùng 6 tháng 6, Quốc hội đã họp xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Sau khi nghe các tờ trình, thảo luận, bỏ phiếu và nghe báo cáo kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã thông qua các nghị quyết gồm Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Thanh, Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lương Tam Quang. Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Lương Tam Quang.
Trước đó, sáng nay mùng 6 tháng 6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với các nhóm vấn đề thuộc 4 lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Kiểm toán nhà nước, Thể thao, Văn hóa và Du lịch. Phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Sau 2 ngày rưỡi làm việc nghiêm túc và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 đối với các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Kiểm toán nhà nước, Thể thao, Văn hóa và Du lịch.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá, qua phiên chất vấn tại kỳ họp này cho thấy các nội dung chất vấn đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, đúng và trúng những vấn đề cử tri, nhân dân cả nước và các vị đại biểu Quốc hội quan tâm, tiếp tục khẳng định đây là hình thức giám sát tối cao trực tiếp, hiệu quả của Quốc hội. Qua quá trình chất vấn, các đại biểu Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế, phân tích rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp với mong muốn chính phủ, các bộ ngành tiếp tục có các giải pháp phù hợp, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, đáp ứng niềm tin và sự mong mỏi của cử tri và nhân dân cả nước.
Nhân kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, sáng nay mùng 6 tháng 6 tại Phủ Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt chúc mừng đoàn đại biểu người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc. Bày tỏ xúc động được đón tiếp lãnh đạo cốt cán cùng các đại biểu của người cao tuổi tiêu biểu, Chủ tịch nước trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp, chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới các đại biểu tham dự buổi gặp mặt, cũng như gần 17 triệu người cao tuổi trên khắp mọi miền Tổ quốc. Mong muốn các cụ luôn sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, tiếp tục phát huy vai trò người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Chủ tịch nước nhất trí với các kiến nghị đề xuất của Hội Người Cao Tuổi, cũng như ý kiến và phát biểu của các đại biểu, đồng thời yêu cầu các cấp các ngành, tổ chức đoàn thể liên quan, từ trung ương tới địa phương, cần lắng nghe đề xuất tâm tư nguyện vọng chính đáng của người cao tuổi, có cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động của hội và công tác người cao tuổi đúng truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn xã hội cùng chung sức đồng lòng, gìn giữ phúc lớn của nước nhà ngày một cao dày hơn, như là sự tích lũy vốn quý nguồn lực quốc gia.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay mùng 6 tháng 6, Ngân hàng Nhà nước công bố giá bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng quốc doanh và công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn ở mức 75,98 triệu đồng một lượng, giảm 1 triệu đồng so với hôm qua. Các ngân hàng và công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn bán ra cho người dân chênh không quá 1 triệu đồng so với giá mua từ cơ quan quản lý.
Do liên tục điều chỉnh, đến chiều nay mùng 6 tháng 6, thương hiệu SJC tại doanh nghiệp trong nước chỉ còn cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 5 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng nhẫn tiếp tục đi lên phiên chiều nay, trong khi thương hiệu SJC ngày càng rút ngắn chênh lệch với thế giới. Tại thời điểm 16 giờ chiều nay, công ty Bảo Tín Minh Châu thông báo giá vàng nhẫn tròn trơn từ 74,83 đến 75,48 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 200.000 đồng một lượng so với sáng nay. Trước đó, giá vàng nhẫn tại doanh nghiệp này đã tăng hơn 200.000 đồng một lượng khi mở cửa phiên giao dịch sáng.
Ngược với diễn biến này thì giá vàng SJC tiếp tục giảm mạnh. Trong đó, công ty Doji niêm yết giá vàng SJC từ 74,98 đến 76,98 triệu đồng một lượng, giảm 1 triệu đồng một lượng so với mở cửa sáng nay. Tương tự, hai doanh nghiệp khác cũng giảm giá bán ra 1 triệu đồng một lượng so với sáng nay. Trong đó, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và công ty Việt Nam Gold cùng thông báo giá vàng SJC từ 74,98 đến 76,98 triệu đồng một lượng. Đáng chú ý, chênh lệch chiều mua vào bán ra của vàng SJC cuối giờ chiều nay lại được các doanh nghiệp nới rộng lên mức 2 triệu đồng một lượng, cộng thêm từ 500.000 đến 800.000 đồng một lượng so với sáng nay.
Giá xăng dầu mới được Liên Bộ Công Thương Tài chính thông báo điều chỉnh áp dụng từ 15 giờ chiều nay mùng 6 tháng 6. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh giảm 610 đồng một lít so với kỳ điều hành trước. Giá bán mới không cao hơn 21.140 đồng một lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 21.970 đồng một lít, sau khi giảm 540 đồng một lít so với giá bán lẻ kỳ trước. Trong kỳ điều chỉnh lần này, giá dầu diesel không cao hơn 19.420 đồng một lít, giảm 320 đồng một lít so với mức bán lẻ hiện hành. Cũng trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành quyết định không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
10 đoàn tàu của tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn – Ga Hà Nội được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt. Đây là cột mốc quan trọng bảo đảm các đoàn tàu đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn và môi trường, đủ điều kiện vận hành trên đường sắt. Theo kế hoạch, đoạn trên cao của tuyến Metro từ Nhổn đến Cầu Giấy sẽ khai thác thương mại vào tháng 7 năm 2024. Với chủ đề Hành trình xanh, các tàu của dự án được sơn 3 màu chủ đạo, xanh lá mạ, hồng đỏ và trắng. Phần đầu tàu với biểu tượng Khuê Văn Các tạo nên dấu ấn riêng của thủ đô.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 5 tháng 6, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đưa ra lời kêu gọi thế giới chấm dứt quảng cáo cho nhiên liệu hóa thạch sau khi chứng kiến 12 tháng nóng kỷ lục. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi cấm quảng cáo dầu mỏ, khí đốt và than đá, những tác nhân chính gây ra tình trạng ấm lên toàn cầu, khi các tổ chức giám sát khí hậu thế giới đưa ra một phát hiện mới cho thấy trái đất đang gặp nguy hiểm. Theo ông Guterres, không chỉ trái đất gặp nguy hiểm mà chính con người đang là mối nguy hiểm đối với hành tinh này. Ông cũng nhắc lại lời kêu gọi đánh thuế lợi nhuận của ngành nhiên liệu hóa thạch để tài trợ cho các hoạt động chống lại sự nóng lên toàn cầu.
Ngày 5 tháng 6, Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Cộng hòa Séc Martin Dvorak đã khởi xướng một lá thư chung kêu gọi Bỉ trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu EU đẩy nhanh tiến độ trong các cuộc thảo luận về việc Ukraine và Moldova gia nhập EU. Bức thư được gửi tới Ngoại trưởng Bỉ, có chữ ký của lãnh đạo 11 quốc gia thành viên EU khác cùng với Cộng hòa Séc, bao gồm Slovakia, Ba Lan, Romania, Slovenia, Thụy Điển, Phần Lan, Latvia, Estonia, Đức và Bồ Đào Nha. Thư kêu gọi Hội đồng các vấn đề chung của EU thông qua các khuôn khổ đàm phán cho Ukraine và Moldova chậm nhất là trong tháng 6 này. Đây là điều kiện cần có để EU có triệu tập các hội nghị liên chính phủ với hai quốc gia trên vào cuối tháng 6.
Ngày 5 tháng 6, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã thông qua nghị quyết chỉ trích Iran thiếu hợp tác với cơ quan này. Nghị quyết do Anh, Pháp và Đức soạn thảo đã được thông qua với 20 phiếu thuận, 12 phiếu trắng, 2 phiếu chống của Trung Quốc và Nga và một nước không tham gia bỏ phiếu. Sau khi nghị quyết được thông qua, phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc cáo buộc động thái này là vội vàng và thiếu khôn ngoan, không dựa trên bất kỳ cơ sở pháp lý, kỹ thuật và chính trị nào và sẽ tác động tiêu cực đến quá trình tương tác ngoại giao và hợp tác mang tính xây dựng giữa các bên, đồng thời cho biết Iran sẽ có phản ứng nghiêm túc và hiệu quả.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, với chủ đề Made in Unity, kết nối toàn cầu, rạng rỡ năm châu, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, một sự kiện thường niên, đã trở thành thương hiệu riêng có của thành phố bên sông Hàn, sẽ chính thức khai mạc vào cuối tuần này với nhiều điểm mới mẻ, hứa hẹn sẽ mang tới cho người dân và du khách những trải nghiệm đáng nhớ.
Những ngày này, hai bên bờ sông Hàn, khu vực giữa cầu sông Hàn và cầu Thuận Phước đang được biến hình để trở thành một không gian trình diễn khổng lồ của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Bà Cao Ngân Hà, đại diện ban tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng cho hay, tại bờ phía đông, dãy khán đài với 10.000 chỗ ngồi quy mô gấp đôi năm ngoái cơ bản đã được lắp đặt xong, sát bờ sông, sân khấu hiện đại rộng tới 1.260m2 để phục vụ các màn biểu diễn nghệ thuật trong các đêm thi pháo hoa cũng đã hoàn thiện 90%, bà Ngân Hà cho biết thêm.
Trong cái đêm khai mạc thì sẽ lần đầu tiên trên dòng sông Hàn thì ban tổ chức sẽ đem đến một cái màn trình diễn rất là đặc biệt của jet ski và flying boat show, là một cái môn nghệ thuật thể thao mạo hiểm trên nước rất là đặc biệt, được tổ chức bởi nhà tư vấn hàng đầu thế giới là H2O của Úc.
Trong khi đó, tại bờ tây sông Hàn, trận địa pháo hoa của đêm thi khai mạc cũng đang được các đội khẩn trương lắp đặt với chủ đề tinh hoa văn hóa. Đêm thi đầu tiên này sẽ là cuộc so tài hứa hẹn đầy kịch tính giữa đội pháo hoa đương kim vô địch đến từ Pháp và đội chủ nhà Đà Nẵng.
Đội miền Nam muốn mang tới cái màn trình diễn mang đậm đà bản sắc dân tộc, vì vậy cái vũ điệu bầu trời kết hợp với công tác chuẩn bị và những cái hiệu ứng pháo với hàng trăm màn coi như là sắc trời rực rỡ thì sẽ đem đến cho khán giả nhiều cái điều thú vị và bất ngờ.
Năm nay chúng tôi sẽ tạo ấn tượng với khán giả bởi một màn trình diễn đặc biệt mang tên Vũ điệu của rồng, một hình tượng rất nổi tiếng trong văn hóa Việt Nam và Á Đông nói chung. Năm nay cũng là năm rồng nữa. Pháo hoa sẽ được hòa quyện với những bản nhạc giao hưởng, nhạc pop và nhạc Việt. Tôi đã thiết kế màn trình diễn đặc biệt này và mong rằng sẽ vô địch DIFF lần nữa.
Các đội thi chỉ có khoảng một tuần để hoàn thành trận địa pháo hoa, nên cả hai đội đều phải tận dụng triệt để thời gian, dù thời tiết tại Đà Nẵng nắng nóng khá gay gắt. Theo ban tổ chức, hiện nay 10.000 vé đêm thi khai mạc đã được bán hết, tiếp tục khẳng định sức nóng của thương hiệu lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng và điểm đến Đà Nẵng mùa hè này.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.